Blog Talk Radio.
Sunday night readings with Diane Lenning in Cui and Cui in English and in Vietnamese. We are so glad you are with us tonight. Well, we're starting a little bit late tonight because I had opportunity to go see a great movie with my family tonight, and I'm so glad we did. I recommend it to you. If you haven't seen Heaven is for Real, I suggest you do. It's a great true life story about a pastor and his son and family from the Midwest, and a story from which the pastor dad wrote a book. And I believe it's called Heaven is for Real. Well, we're so glad you're here tonight to hear the best start part of the crucifixion story and the part after in which Jesus rose again. And he is alive, And you're going to hear a song that sings about that in just a minute after we pray. Let's bow our heads together and pray together, and remembering that Jesus is alive. Thank you, Lord, tonight for your many blessings. And we're so grateful that although we know we will all have trials, that you are with us, and that you will give us the grace and the endurance and strength to endure it and come through a better person. Lord, we pray you'll help us in our walk with the Lord as we grow up into a mature Christian, that we can be a witness to others and share to others about the goodness of the Lord Jesus, and that we can receive salvation through Jesus and know that heaven is for real, and that we will be there together someday with our Christian family and with the Lord God, Jesus and the Holy Spirit. We pray that you would bless the speakers tonight, and that those who hear this message, Lord, would be blessed, and that others may come to know the Lord. And we thank you for it and praise you for it. In the precious name of Jesus, amen. Qui, I just opened in prayer, and what I'd like you to do is to open in prayer, and then I had prepared the way to hear a short song about He's Alive, because I believe the best part of the story tonight is when Jesus arose from the dead. So you're on the air. Say hello and open in prayer in Vietnamese. How are you?
Hi, amen. Thank you, Diane. I'm doing great.
Great.
Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa để mở đầu cái cuộc đọc Kinh Thánh tối nay của chúng ta. Sau đó, cô Diane sẽ cho chúng ta nghe một bản nhạc tiếng Anh có tựa đề là Chúa Vẫn Còn Sống. Xin các bạn, anh chị em cũng cầu nguyện chung nhé quý. Lạy Cha chúng con là trên trời, nhân Cha được sáng, nước Cha được đến, ý Cha được nên. Tối hôm nay chúng con cầu nguyện rằng Chúa sẽ nhấc đi hết những gánh nặng trong tâm linh của chúng con, những lo lắng, những ưu tư, những phiền muộn, cũng như những sự đau lòng, những giọt nước mắt mà anh chị em chúng con phải trải qua trong những đêm tối âm thầm một mình, những lời cầu nguyện trong những góc riêng tư, những bão giông tố của cuộc sống mà anh chị em của chúng con phải đối mặt trong cuộc sống tối hôm nay. Chúng con xin Chúa mang đến sự bình yên mà vượt qua những sự hiểu biết của loài người đến cho từng thính giả một của chúng con tối hôm nay, cũng như chính con và cô Đại An nữa, hầu cho sự thăm viếng của Đức Thánh Linh trong mỗi linh hồn của anh chị em chúng con tối hôm nay được rất là mạnh mẽ, và những lời Chúa mà chúng con học chung với nhau tối hôm nay sẽ có thật nhiều tác động trong cuộc sống, cũng như trong những khó khăn trong cuộc sống mà chúng con đối diện. Hầu Chúa cũng ban cho chúng con sự vui vẻ và niềm tin sức mạnh để tiếp tục phấn đấu, tiếp tục đối diện với cuộc sống, và cũng như có niềm hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Xin Chúa thăm viếng chúng con, xin Chúa ban sức mạnh cho chúng con, và cũng như ban sự khôn ngoan cho chúng con. Anh chị em nào trong cuộc sống có những lời cầu nguyện, có những câu hỏi dành cho Chúa, hầu trong cái buổi học Kinh Thánh tối hôm nay, Chúa Thánh Linh sẽ dùng lời Chúa để giải đáp những câu hỏi mà anh chị em của chúng ta có trong lòng mình. Mình cảm ơn Chúa, như danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Diane.
Amen. Thank you. Now, we'd like us all tonight, as we hear this story in John 19 and 20, about the crucifixion on the cross of Jesus and Him arising again, I'd like us to focus on today that He is alive, and let's worship together as we listen to He's Alive with Don Francisco, and let's just think and focus on the glorious resurrection of Jesus, and we'll be right back Let's praise the Lord together. Hallelujah.
The gates and doors
praise
and
the name
bars,
of Jesus.
And all the windows fastened down. I spent the night in sleeplessness and rose at every sound. Half in hopeless sorrow and half in fear the day would find the soldiers breaking through to drag us all away. And just before the sunrise, I heard something at the wall. The gate began to rattle and the voice began to call. I hurried to the window and looked down into the street, expecting swords and torches and the sound of soldiers' feet. There was no one there but Mary, so I went down to let her in. And John stood there beside me as she told us where she'd been. She said they've moved him in the night and none of us knows where. The stone's been rolled away and now his body isn't there. We both ran toward the garden, then John ran on ahead. We found the stone and the empty tomb just the way that Mary said. But the winding sheet they wrapped him in was just an empty shell. And how or where they'd taken him was more than I could tell. Something strange had happened there, but just what, I did not know. John believed a miracle, but I just turned to go. Circumstance and speculation couldn't lift me very high, 'cause I'd seen them crucify him, then I saw him. Back inside the house again, the guilt and anguish came. Everything I had promised him just added to my shame. When at last it came to choices, I denied I knew his name. And even if he was alive, it wouldn't be the same. Suddenly the air was filled with strange and sweet perfume. Light that came from everywhere drove shadows from the room. Jesus stood before me with his arms held open wide. And I fell down on my knees and just clung to him and cried. He raised me to my feet. And as I looked into his eyes, love was shining out from him like sunlight from the skies. Guilt in my confusion disappeared in sweet release. And every fear I'd ever had just melted into peace.
Easter specials, we ended with that one, but I just felt like the Lord wanted me to start with that one tonight to impress in all our minds that Jesus is alive. We hear so much of the story of the cross and the crucifixion and Jesus dying on the cross, but I want people to know and remember that Jesus is alive. He arose again, and he's with us today. And I just want to make sure everybody knows that. And I'll let Kui share a little bit of that in a minute. But I'd also like to say, if you would like to start first in chapter 19 and try to read about 20 verses, my allergies have hit again, so I'm going to try as well. So go ahead, Kui.
Thank you, Diane. Cái bài nhạc vừa rồi nói về cái sự sống lại của Chúa sau 3 ngày bị những người mà Chúa đến để bị đóng đinh trên thập tự giá. Và cái sự sống lại của Chúa đó là tất cả niềm tin của chúng ta là người Cơ Đốc giáo, là người tin lành. Chúng ta nhờ đó mà cái niềm tin của chúng ta về một cái sự sống vĩnh hằng, về cái sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu đều đặt trên cái niềm tin rằng Chúa đã sống lại sau 3 ngày bị chôn trong cái mộ. Và cái vài tuần lễ vừa trước ở Mỹ cũng như nhiều đất nước khác trên thế giới, người ta tổ chức cái ngày lễ phục sinh của Chúa. Đó là một ngày lễ rất lớn trong trong cái đạo Tin Lành, vì đó mà chúng ta những con dân của Chúa nhớ lại cái kỳ tích và những cái chiến thắng của Chúa đối với sự chết, đối với Satan, đối với quyền lực của cái chết. Và trong đó vì Chúa đã sống lại mà những tội lỗi và những cái giá mà chúng ta phải trả vì chúng ta phạm tội là sự chết đã không còn nữa. Và Chúa đã làm cho chúng ta, Chúa đã gánh lấy tội lỗi của chúng ta, Chúa đã gánh lấy sự chết chúng ta. Và Chúa Giê-xu đến ngày hôm nay vẫn còn sống, và Chúa Giê-xu sống trong lòng của tất cả anh chị em của chúng ta, trong lòng Quý, trong lòng cô Đại An và cũng như trong lòng bạn nữa. Thì đó là một tin lành, đó là một tin lành mà mang đến rất nhiều kỳ tích, nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của nhiều người khắp trên thế giới từ những thế kỷ xa xưa đến hiện tại bây giờ, và cũng như sẽ là niềm tin và những kỳ tích đem đến nhiều sự thay đổi tốt đẹp trong cuộc sống của các bạn và cũng như của Quý và cô Đại An nữa. Sau đây chúng ta sẽ học sách Giăng đoạn 19 và 20. Đó là cái câu chuyện nói về chính sự kỳ tích này, sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Dan, do you want me to read it first?
Yes,
hello?
The first 20 verses in chapter 19. Go ahead.
Okay. Thank you,
Dan. Thank
you. So, quý sẽ đọc Giăng đoạn 19 và từ 20 câu đầu tiên của đoạn 19. Các Giăng xin chúng ta mở ra và theo cùng đọc chung. Đợi xíu, không hiểu sao nó không chuyển được.
Giăng đoạn 19.
Sau đó, Pilát ra lệnh mang Chúa Giê-xu đi vào. Chúa Giê-xu đi và đánh và cho đánh đòn ngài. Câu 2, bọn lính đang một mão chiều bằng cành gai đội lên đầu ngài và mặc cho ngài một cái áo choàng tím. Màu tím ngày xưa là màu của vua chúa, màu của hoàng tộc. Và cái mão gai đó là một cái sự kiêu ngạo, vì vua thường có cái mão của vua. Cho nên họ làm như vậy để chế nhiễu Đức Chúa Giê-xu, vì Chúa nói là Chúa là vua của những người Do Thái. Câu 3, rồi chúng bước đến ngài và hô mấy lần: Vua dân Do Thái vạn tuế! Xong tát ngài mấy cái. Câu 4, Phi-lát lại đi ra một lần nữa và tuyên bố với quần chúng: Đây này, tôi mang ông ta ra cho các anh để các anh biết tôi không tìm thấy ông ta có tội gì cả. Câu 5, Chúa Giê-xu đi ra đầu đội mão gai, mình mặc áo choàng tím. Phi-lát bảo họ: Ông ta đây. Câu 6, Khi các giới trưởng tế và các tên lính thấy ngài thì đồng thanh hét lớn: Hãy đóng đinh hắn lên cây thập tự đi. Phi-lát bảo: Mấy anh hãy tự tay bắt ông ta mà đóng đinh đi, vì tôi chẳng thấy ông ta có tội gì. Câu 7. Nhưng Do Thái trả lời: Chúng tôi có luật, chiếu theo luật, nó hẳn phải giết, hẳn phải chết vì hắn dám tự xưng mình là con trời. Câu 8. Phi-lát nghe vậy càng đâm ra sợ hãi. Câu 9. Ông ta trở vào Di và hỏi Chúa Giê-xu: Anh từ đâu đến? Nhưng Chúa Giê-xu làm thinh, không trả lời tiếng nào. Câu 10. Phi-lát bảo: Anh không đối đáp gì hết với tôi sao? Anh không biết rằng tôi có quyền thả anh và cũng có quyền đóng đinh anh sao? Câu 11. Chúa Giê-xu đáp: Nếu Thượng Đế không cho thì Ngài chẳng có quyền gì trên tôi cả. Cho nên người giải giao tôi cho Ngài lại càng nặng tội hơn. Câu 12. Từ lúc ấy trở đi, Phi-lát tìm cách thả Chúa Giê-xu. Nhưng người Do Thái la hét: Nếu Ngài thả tên này thì Ngài không phải là bạn của Hoàng đế. Ai tự xưng là vua tất nhiên phải phản nghịch với Hoàng đế. Câu 13. Phi-lát nghe họ nói, ông cho mang Chúa Giê-xu ra và ngồi nơi ghế xử án, chỗ gọi là thềm đá, tiếng Do Thái gọi là Ga-ba-tha. Câu 14. Lúc ấy khoảng giữa trưa của ngày chuẩn bị cho tuần lễ vừa qua, Phi-lát bảo người Do Thái: Vua của các anh đây. Câu 15. Họ gào thét: Giết hắn đi, diệt hắn đi, đóng đinh hắn trên cây thập tự đi. Phi-lát hỏi họ: Các anh muốn tôi đóng đinh vua của các anh sao? Các sở trưởng đế trả lời: Chúng tôi chỉ có một vua duy nhất, ấy là hoàng đế mà thôi. Câu 16. Phi-lát đành giao Chúa Giê-xu cho chúng để đóng đinh. Đọc vào khúc Kinh Thánh này, chúng ta thấy Phi-lát là một người cũng không đến nỗi tệ, vì ông ta không muốn đóng đinh Chúa vì Chúa là một người vô tội. Nhưng nếu mà các bạn nghĩ kỹ một chút thì cái vị trí của Phi-lát là một người quan tòa. Cái nhiệm vụ của Phi-lát là xử ra người đó có tội thì xử tội người đó, hoặc người đó không có tội thì phải trả lại sự công minh cho người đó. Nhưng vì sức ép của quần chúng, ông ta đã mặc tình cho quần chúng xử tội một người vô tội. Đó là ông ta đã không tròn trách nhiệm của mình. Câu 17. Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào cây thập tự. Bọn lính liền bắt Chúa Giê-xu mang đi. Chúa Giê-xu phát cây thập tự đi đến một nơi gọi là đồi sọ, tiếng Do Thái gọi là Gô-gô-tha. Câu 18. Họ đóng đinh ngài tại đó. Họ cũng đóng đinh hai người nữa, mỗi người một bên, còn Chúa Giê-xu ở chính giữa. Câu 19. Phi-lát viết một tấm bảng treo trên thập tự giá, bảng đề: Giê-xu người Nazareth, Giê-xu người Nazareth, vua dân Do Thái. Câu 20. Bảng ấy viết bằng tiếng Do Thái, Latin và Hy Lạp. Có nhiều người Do Thái đọc thấy vì nơi Chúa Giê-xu bị đóng đinh không xa thành phố bao nhiêu. Chúng ta đã kết thúc răng đoạn 19 từ câu 1 đến câu 20. We just finished John chapter 19, verse 1 through 20. Okay?
Thank you. Now in English, chapter 19 of John. Then Pilate therefore took Jesus and scourged him, and the soldiers plaited a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe. And they came unto him and said, Hail, King of the Jews! And they smote him with their hands. Pilate therefore went forth again and saith unto them, Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault or no crime in him. Then came Jesus forth wearing the crown of thorns and the purple robe. And Pilate saith unto them, Behold the man! When the chief priests therefore and officers saw him, they cried out, saying, Crucify him! crucify him. Pilate saith unto them, take ye him and crucify him, for I find no fault and no crime in him. The Jews answered him, we have a law, and by our law he ought to die, because he made himself the Son of God. When Pilate therefore heard that saying, he was the more afraid, and went again into the judgment hall, and saith unto Jesus, whence art thou? But Jesus gave him no answer. Then saith Pilate unto him, speakest not thou unto me? Knowest thou not that I have power to crucify thee, and have power to release thee? Jesus answered, thou couldst have no power at all against me, except it were given thee from above. Therefore he that delivered me unto thee hath the greater sin. And from thenceforth Pilate sought to release him. But the Jews cried out, saying, if thou let this man go, thou art not Caesar's friend. Whoever maketh himself a king speaketh against Caesar. So they were trying to work on the mind of Pilate to convince him to have him crucified. When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus forth and sat down in the judgment seat in a place that is called the pavement, but in the Hebrew, Gabbatha. And it was the preparation of the Passover and about the sixth hour. And he saith unto the Jews, behold your king. But they cried out, away with him, away with him, crucify him. Pilate saith unto them, shall I crucify your king? The chief priest answered, we have no king but Caesar. Then delivered he them therefore unto them to be crucified. And they took Jesus and led him away. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst. And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. This title then read, many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city, and it was written in Hebrew and Greek and Latin. Jesus was from Galilee. And we read another time in the scripture how someone said, how could anything good come from Galilee? Well, we're finding out in the scripture that Jesus was the Son of God. And we're going to hear Dallas Holmes sing, Man from Galilee. And let's just worship together. We'll be right back.
Life in blindness, what could he aspire to be? Then the Savior showed him kindness, and he made his blinded eyes to see. When they asked about his story, who it was who gave him sight, he said, I was blind this morning, but I'm seeing fine tonight. There can be peace tonight in the heart of the forgiven, and everything's alright. Oh, the soul that's been set free, like every sleeping child, knows the gentle smile of heaven. There's healing in the touch of man from Galilee. She was brought before the master, she was found compromised, and her life was a disaster, till she looked into her Savior's eyes, and she saw no accusation. Her accuser slipped away, but complete emancipation caused a thankful heart to say, there can be peace tonight in the heart of the forgiven, and everything's alright. For the soul that's been set free, like every sleeping child, knows the gentle smile of heaven. Mercy
shores, he calms the troubled sea. When he speaks the word of peace, the wind and waves of life just have to go.
Finish the rest of chapter 19.
Thank you, Diane. Chữa lành và sự cứu rỗi của Đức Giê-xu dành cho chúng ta. Xin cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục câu 21 của đoạn 19 trong sách Giăng. Câu 21: Các giới trưởng tế bào Phi-lát, xin đừng viết vua dân Do Thái, mà hãy viết người này xưng ta là vua dân Do Thái. Tức là họ không chịu nhận Chúa Giê-xu là vua của họ, nhưng họ chỉ muốn viết rằng là Chúa Giê-xu tự xưng thế thôi, để họ có cớ để giết Chúa Giê-xu. Câu 22, Phi-lát trả lời: điều gì ta đã viết rồi thì để yên như thế. Câu 23, sau khi bọn lính đã đóng đinh Chúa Giê-xu, chúng lấy áo sống ngài và chia làm bốn phần, mỗi tên lính lấy một phần. Chúng cũng lấy áo dài của ngài, áo đó không có đường may vì dệt bằng một tấm vải nguyên từ trên xuống dưới. Đó là một vật rất là quý giá trong cái thời của Chúa Giê-xu. Câu 24, chúng bàn nhau: đừng xé áo này ra, mà hãy bắt thăm ai chúng lấy được, như thế để thực hiện được lời thánh, lời kinh thánh viết: chúng chia áo sống ta và bắt thăm áo dài ta. Đó là việc bọn lính làm. Câu 25, đứng gần thập tự giá của Chúa Giê-xu có mẹ ngài, em gái của mẹ ngài, Mary và vợ của Cơ-lô-ba và Mary Magdalene. Câu 26, khi Chúa Giê-xu thấy mẹ ngài và môn đệ ngài yêu đứng bên cạnh thì nói với mẹ ngài rằng: mẹ ơi, đó là con của mẹ. Môn đồ mà ngài yêu đó là Giăng. Câu 27, rồi ngài bảo môn đệ: đó là mẹ của ngài. Kể từ đó, môn đệ ấy rước mẹ ngài về ở với mình. Chúa Giê-xu đang nói Giăng là người chăm sóc cho mẹ của Chúa Giê-xu sau khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá đến khi Chúa về trời. Câu 28, Chúa Giê-xu chết. Sau đó Chúa Giê-xu biết mọi việc đã xong, và để hoàn thành lời thánh kinh, ngài thốt lên: tôi khát nước. Ở đó có một bầu đựng đầy giấm, nên mấy tên lính liền lấy một miếng bông đá nhúng vào giấm, rồi lấy nhánh cây kinh giới đưa lên miệng ngài. Câu 30, sau khi Chúa Giê-xu nếm giấm liền nói: sứ mạng đã xong. Rồi ngài gục đầu xuống và tắt hơi. Câu 31, hôm ấy là ngày chuẩn bị, và hôm sau là ngày Sa-bát đặc biệt. Các người dân Do Thái không muốn để xác chết trên cây thập tự trong ngày Sa-bát, nên họ xin Phi-lát ra lệnh đánh gãy chân những người bị đóng đinh trên, để mạng sát xuống. Câu 32. Vì thế bọn lính đến đánh gãy chân người thứ nhất rồi người thứ nhì, là hai người đã đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu. Câu 33. Nhưng khi họ đến nơi Chúa Giêsu thì thấy Ngài đã chết nên không đánh gãy chân Ngài. Câu 34. Tuy nhiên có một tên lính phóng cây giáo đâm qua hông Ngài thì máu và nước liền tuôn ra. Câu 35. Người chứng kiến chuyện này là người kể lại cho chúng ta, và điều gì người kể là thật. Người biết mình nói thật và thuật lại để các ngươi tin. Câu 36. Những sự việc này xảy ra để hoàn thành lời Kinh Thánh: sẽ không có một cái xương nào của Ngài bị gãy. Câu 37. Và cũng có lời Kinh Thánh nữa viết: họ sẽ nhìn thấy người mà họ đã đâm. Những khi mình học trong cửa thì mình sẽ thấy ở chỗ nào, sách nào ghi về những câu Kinh Thánh này. Ở đây ông nói rằng là ông viết những cái sự việc này thuật lại cho chúng ta, vì ông là người tận mắt nhìn thấy sự việc này. Ông là người đứng ở dưới chân thập tự giá khi Chúa Giêsu bị những bọn lính đóng đinh và bị bọn lính đâm vào hông. Điều này chứng tỏ trong khoa học, nói khi mà mình thấy máu và nước tuôn ra, tiếng Anh nó gọi là chất lỏng chứ không hẳn là nước, những chất lỏng trong người mình mà tuôn ra thì thật sự người đó đã không còn sống nữa. Để tránh khi người ta nói Chúa Giêsu thật sự chưa có chết, khi mà Chúa bị chôn, câu Kinh Thánh này chứng tỏ Chúa Giêsu thật sự đã chết. Câu 18. Sau đó Joseph là người thành Arimathe đến Chinh Philát để nhận xác Chúa Giêsu. Joseph là một môn đệ chính của Chúa Giêsu, tức là ông không công khai trong cái thời buổi này, nhưng ông là môn đệ của Chúa vì ông sợ các người Do Thái. Philát cho phép nên Joseph đến lấy xác Ngài. Câu 39. Nicodem, người trước kia có thăm Chúa Giêsu vào buổi tối cũng đến. Ông là người hỏi Chúa về sự sinh lại một lần nữa, sự tái sinh của con người, của môn đệ của Chúa để được đi vào thiên đường. Ông mang theo khoảng 30 lít một dược và trầm hương. Câu 40. Hai người lấy xác Chúa Giêsu quấn trong vải liệm cùng với hương liệu theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Câu 41. Nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh có một cái vườn, trong vườn ấy có một ngôi mộ mới chưa chôn ai. Câu 42. Vì là ngày chuẩn bị của ngày lễ Do Thái và ngôi mộ lại ở gần nên hai ông chôn Chúa Giêsu tại đó. We just finished chapter 19. Chúng ta vừa kết thúc văn đoạn 19. Okay?
Thank you. Verse 21 of John chapter 19. Then said the chief priest of the Jews to Pilate, write not the King of the Jews, but that he said, I am King of the Jews. Pilate answered, what I have written, I have written. Do you think perhaps Pilate thought he might have been the real King of the Jews? Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments and made four parts to every soldier a part, and also his coat. Now the coat was without seam, woven from the top throughout. They said therefore among themselves, let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall be, that the scripture might be fulfilled, which saith, they parted my raiment among themselves, and for my vesture they did cast lots. These things therefore the soldiers did. Now there stood by the cross of Jesus his mother, and his mother's sister Mary, the wife of Cleophas, and Mary Magdalene. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by whom he loved, he saith unto his mother, woman, behold thy son. Then saith he to the disciple, behold thy mother. And from that hour this disciple took her unto his own home. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. Now there was a vessel full of vinegar, and they filled a sponge with vinegar and put it upon hyssop and put it to his mouth. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished. And he bowed his head and gave up the ghost, his spirit. The Jews, therefore, because it was the preparation that the body should not remain on the cross on Sabbath day, for that Sabbath day was a high day, besought Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away. Then came the soldiers and brake the legs of the first and of the other which was crucified with him. But when they came to Jesus and saw that he was dead already, they brake not his legs. But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water. And he that saw it bare record, and his record is true. And he knoweth that he saith true, that ye might believe. For these things were done, that the scripture should be fulfilled. A bone of his shall not be broken. And again another scripture saith, They shall look upon him whom they pierced. And after this, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly, for fear of the Jews, besought Pilate that he might take his body away. And Pilate gave him leave. He came, therefore, and took the body of Jesus. And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about 100 pound weight. Then took they the body of Jesus, and wound it in linen clothes, with the spices, as the manner of the Jews is to bury. Now in the place where he was crucified there was a garden, and in the garden a new sepulchre, that's like a tomb, wherein was never man yet laid. There laid they Jesus. Therefore, because of the Jews' preparation day, for the sepulchre was nigh at hand. There's a song called Via Dolorosa, sung by Sandy Patty. The Via Dolorosa is the road, the way Jesus walked when he carried his cross. And I've been on that road in Jerusalem. And if you ever go to Jerusalem, I think you would find that an important part of your trip. And just imagine as Sandy Patty sings this, that Jesus is walking the Via Dolorosa, carrying his cross. Would you like to tell them that in Vietnamese?
What's the name of the rose, the flower?
Via Dolorosa.
Thank you. Cô đại em có chia sẻ với chúng ta là trong cái con đường, trên cái con đường mà Chúa Giêsu vác thập tự giá có một cái bông gọi là Via Dolorosa. Và cái khi cô đại em có đi qua con đường đó, khi cô thăm thành Do Thái, thành phố Do Thái, nơi Chúa Giêsu sống và cũng như bị đóng đinh, thì cô có thấy bông hoa đó và nó có một cái ý nghĩa rất đặc biệt trong lòng của những người tôn giáo, những người đi theo Chúa, tin nhận Chúa, vì đó đặc trưng cho cái con đường rất là gian nan, rất là khổ cực, rất là tuyệt đẹp về cái tình yêu vô giá của Đức Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Khi cô đã em nghĩ về cái bông hoa đó, nghĩ về cái sự hy sinh vĩ đại của Chúa, đó là cái điều mà nảy lên trong lòng cô Đại An, trong sự suy nghĩ của cô Đại An. Okay.
All right, let's listen together to Via Dolorosa, sung by Sandy Patty.
down the Via Dolorosa in Jerusalem that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Vía Dolorosa y la Vía del dolor, como deja vino
Jesus, for dying on the cross for us, and carrying that cross on the Via Dolorosa, and suffering that we might be healed by the blood of Jesus. Thank you, Lord. Okay, now, Kui, you can start in chapter 20. To me, this is the best part of the story.
Amen.
Go ahead. You can read about 20.
Thank you. Chúng ta vừa nghe bài nhạc có tên là Bông Hoa Via Dolorosa, cũng như quý đã chia sẻ cảm tạ ơn Chúa đã hy sinh cho chúng ta, cảm tạ ơn Chúa Giêsu đã tình nguyện đi con đường đó để chúng ta có những con đường sáng đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn, đầy tình yêu thương hơn trong Chúa mà chúng ta có thể chọn và đi theo nối theo bước của Chúa. Chúng ta tiếp tục... Sách Sáng đoạn 20, đây là Đó là đoạn kinh thánh tuyệt vời nhất trong tất cả những đoạn kinh thánh nói về sự phục sinh của Đức Chúa Giê-xu. Không những sự phục sinh mà đó là một cái chiến thắng to lớn nhất trong tất cả lịch sử của người tin Chúa. Cái chiến thắng này là chiến thắng bao gồm hết tất cả những chiến thắng trong cuộc sống của nên chúng ta. Khi đọc về cái đoạn kinh thánh này, quý cũng muốn anh chị em ngẫm nghĩ về những nơi nào, những lĩnh vực nào trong cuộc sống chúng ta cảm thấy chết rồi, mất hy vọng rồi, khó khăn khô cằn quá, thì cũng nghĩ về cái chiến thắng của Chúa Giê-xu đối với sự chết mà được cổ vũ, được kích lệ rằng Chúa sẽ mang đến chiến thắng cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực mà chúng ta không ngờ được. Vì Chúa chúng ta là một Chúa không có vô hạn, quyền lực của Chúa là vô năng. Okay. Chúng ta bắt đầu câu 1. Buổi sáng ngày đầu tuần lễ, khi trời hãy còn tối, Marie Madeleine đến thăm mộ thì thấy tảng đá chặn cửa mộ đã được lăn đi chỗ khác. Câu 2. Cô vội vàng chạy về báo tin cho Phi-e-rơ và môn đệ ngài yêu, tức là ông Giăng. Marie bảo người ta đợi Chúa đi mất, không biết họ để ngài ở đâu. Câu 3. Nghe thế Phi-e-rơ và môn đệ kia vội vàng chạy đến mộ. Câu 4. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn nên đến mộ trước. Tức là ông Giăng ông chạy nhanh hơn ông Phi-e-rơ, vọng đến trước ông Phi-e-rơ. Câu 5. Ông cúi xuống nhìn vào trong, thấy vải liệm nằm đó nhưng không bước vào. Câu 6. Simon Phi-e-rơ đến sau, vào thẳng trong mộ, thấy vải liệm nằm đó. Câu 7. Và khăn liệm cuốn quanh đầu Chúa Giê-xu được xếp lại để riêng ra, không cùng chỗ với vải liệm. Câu 8. Rồi môn đệ kia, người đã đến mộ trước, cũng bước vào thì thấy và tin. Câu 9. Lúc ấy, hai người vẫn chưa hiểu lời kinh thánh, nói rằng ngài phải sống lại từ cõi chết. Chúng ta bắt đầu tiếp tục câu 10. Chúa Giê-xu xuất hiện với Marie Madeleine, rồi hai người trở về nhà. Câu 11, còn Marie thì đứng ngoài mộ, sụt sùi thóc. Chúng ta phải hiểu rằng trong cái tâm trạng của những môn đồ theo Chúa, đây là một cái sự thất vọng rất là to lớn, vì họ đặt kỳ vọng nơi Chúa Giê-xu là sẽ trở thành một vị vua giải thoát những Do Thái, đến những sự phồn vinh là những sự khác nữa. Nhưng khi Chúa Giê-xu mất rồi thì những cái niềm tin, những hy vọng về cuộc sống riêng, những lo toan, những cái dự tính riêng tư của họ đều chết theo Chúa. Cho nên cái sự thất vọng rất là nặng nề, và cũng như cái niềm đau khi mất một người thật là thân thiết với mình như vậy. Cho nên họ chỉ ngậm ngùi mà đi về nhà. Trong những câu kinh thánh tiếp theo, những đoạn kinh thánh tiếp theo, chúng ta sẽ thấy cái sự buồn bã của họ. Nhưng Marie thì khác, Marie không về hẳn. Cô đứng câu 11, còn Marie thì đứng ngoài mộ sụt sùi khóc. Cô vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ. Câu 12, thì thấy hai thiên sứ mặc áo trắng ngồi chỗ đã đặt xác Chúa Giê-xu, một người ở phía đầu, một người phía chân. Câu 13, họ hỏi Marie, cô ơi sao cô khóc? Cô trả lời, người ta mang Chúa tôi đi mất, không biết họ để ngài ở đâu. Câu 14, nói xong cô quay lại, thấy Chúa Giê-xu đang đứng đó nhưng không nhận ra ngài. Câu 15, Chúa Giê-xu hỏi, cô ơi sao cô khóc, cô tìm ai vậy? Tưởng là một người làm vườn nên cô hỏi, thưa bác, có phải bác dời ngài đi rồi không? Bác để ngài ở đâu cho tôi biết để tôi đến lấy. Chúa Giê-xu gọi, Marie. Marie quay người lại về hướng ngài và kêu lên bằng tiếng Do Thái, Rabboni, nghĩa là thầy. câu 17, Chúa Giêsu bảo: Đừng ôm lấy ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi nói với các anh em ta rằng ta trở về cùng chúng ta, cũng là cha các con. Còn cùng Thượng Đế của ta cũng là Thượng Đế của các con. Tức là Chúa, xin đọc lại một lần ha, trở về cùng cha, ta cũng là cha các con, cùng Thượng Đế của ta cũng là Thượng Đế của các con. Câu 18, Mary Magdalene về thuật cho các môn đệ rằng: Tôi đã thấy Chúa, đồng thời bảo họ những điều Ngài đã dặn. Câu 19, lúc ấy là chiều ngày đầu tiên trong tuần, các môn đệ đang nhóm họp lại, tất cả cửa não đều khóa chặt và sợ người Do Thái. Bỗng nhiên Chúa Giêsu xuất hiện ra đứng giữa họ và nói: Bình an cho các con. Câu 20, nói xong Ngài đưa tay và hông ra, môn đệ vô cùng mừng rỡ khi thấy Chúa. Và Chúa Giêsu không cần phải mở cửa như chúng ta, nhưng Chúa vẫn vượt qua được những bức tường đó để xuất hiện cùng môn đệ trong cái phòng khóa kín. Đó là một trong những sự rất là huyền bí khi Chúa Giêsu được sống lại. Chúng ta đã kết thúc từ câu 1 đến câu 20. We just finished from verse 1 to verse 20. Okay?
Thank you. Now we'll read in verse 1, chapter 20 of John in English. The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. Then she runneth and cometh to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre. So they ran both together, and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre. And he, stooping down and looking in, saw the linen clothes lying, yet went he not in. Then Simon Peter, following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie, and the napkin that was about his head, not lying in the linen clothes, but wrapped together in a place by itself. Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw and believed. For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead. Then the disciples went away again unto their own home, but Mary stood without at the sepulchre weeping. And as she wept, she stooped down and looked into the sepulchre, and seeth two angels in white sitting, the one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had lain. And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. And when she had thus said, she turned herself back and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus. Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou hast borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Jesus said unto her, Mary. She turned herself and saith unto him, Rabboni, which is to say, Master. Jesus saith unto her, Touch me not, for I am not yet ascended to my Father, but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and to my God and your God. Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord, and that he had spoken these things unto her. Then that same day at evening, being the first day of the week, When the doors were shut where the disciples were assembled, for fear of the Jews, came Jesus, and stood in the midst, and said unto them, Peace be unto you. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord, for they knew it was him, didn't they, because they saw the scars in his hands and his feet. Now, Kui, for sake of time, you can go ahead and finish the chapter and then give the salvation prayer and your closing prayer, and then you can say goodnight if you wish, and then I can finish in English, and I'll play a couple songs at the end for people to just listen to. Okay?
Okay, thank you, Diane.
Thank you.
Từ câu 21 đến cái cuối của đoạn Kinh Thánh này, và cũng như cầu nguyện chung với chúng ta, cho cô Diane sẽ tiếp tục bằng tiếng Anh và cho các bạn nghe vài bài nhạc trước khi cô cầu nguyện kết thúc buổi học Kinh Thánh tối nay của chúng ta. Chúng ta bắt đầu câu 21. Ngài lại bảo, bình an cho các con, cha đã sai ta ra sao thì ta cũng sẽ sai các con như thế. Câu 22. Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói, hãy nhận lãnh Thánh Linh. Câu 23. Nếu các con tha tội cho ai, thì tội người ấy sẽ được tha. Còn nếu các con không tha tội, thì người ấy sẽ không được tha. Câu 24. Tôma, còn gọi là Didim, một trong 12 môn đệ, không có mặt ở đó khi Chúa Giê-xu xuất hiện. Câu 25. Các môn đệ kia quả quyết với Thô-ma rằng, chúng tôi đã thấy Chúa. Nhưng Thô-ma bảo, nếu tôi không thấy dấu sẹo đinh nơi tay Ngài, nếu ngón tay tôi không sờ được dấu đinh và bàn tay tôi không đụng vào hông Ngài, thì tôi không tin. Câu 26. Một tuần sau, các môn đệ đang nhóm nhau trong phòng. Lần này có mặt Thô-ma, cửa đang khóa chặt thì Chúa Giê-xu bỗng hiện đứng giữa họ và nói rằng, bình an cho các con. Câu 27. Rồi Ngài bảo Thô-ma, hãy đặt ngón tay con vào đây và hãy nhìn kỹ bàn tay ta. Hãy đến đặt bàn tay con vào hông ta, đừng ngờ vực nữa mà hãy tin. Câu 28. Thô-ma kêu lên, lạy Chúa và Thượng Đế của con. Câu 29. Chúa Giê-xu bảo Thô-ma, bây giờ con tin vì mắt con đã thấy ta. Ai không thấy mà tin là người có phúc thật. Câu 30. Chúa Giê-xu còn làm nhiều phép lạ nữa trước mặt các môn đệ nhưng không ghi lại trong sách này. Câu 31. Nhưng những việc này được viết ra để anh chị em tin rằng Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, con của Thượng Đế, và nếu tin Ngài thì anh chị em sẽ được hưởng sự sống nhờ danh Ngài. Chúng ta đã kết thúc câu đoạn 20 của sách Giăng. Trong những cái sách khác ngoài sách Giăng nói về cùng một câu chuyện này, chúng ta biết rằng khi các môn đệ hợp lại với nhau, họ không, cái niềm tin họ bị chao đảo. Có một số nói là chúng ta sẽ đi về với nghề đánh cá cũ, chúng ta sẽ về sợ với cuộc sống cũ và không còn niềm tin, không còn chí hướng gì nữa. Khi Chúa Giê-xu đã mất, coi như tất cả cũng đã mất. Nhưng khi Chúa Giê-xu xuất hiện, họ lại có niềm tin trở lại. Cho nên cũng như quý đã chia sẻ, sự sống, sự phục sinh của Chúa đối với những con dân của Chúa có một cái niềm tin rất là đặc biệt. Những trường hợp mà chúng ta cảm thấy chúng ta không còn có niềm tin, không còn có cơ hội gì nữa, nhưng khi chúng ta mời Chúa vào đến những chỗ đó, những nơi đó, chúng ta sẽ cảm thấy được rằng có những sự thay đổi rất là kỳ diệu. Và cũng như trong cuộc sống của anh chị em nào chưa có trải nghiệm điều đó, tối hôm nay chú quý cũng muốn chia sẻ một cơ hội với các anh chị em. Trong Kinh Thánh đầy Chúa nói, hễ ai tin Ngài có được sự sống vĩnh hằng. Ông Giang ông kể lại những cái câu chuyện này để chúng anh chị em chúng ta làm gì? Để chúng ta biết và tin rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Trong sách Roma đoạn 5 từ câu 7 đến câu 8 có viết rằng dù là người tốt đi nữa cũng ít ai chịu hy sinh tính mạng để cứu người khác. Câu 8, nhưng Thượng Đế đã tỏ tình yêu lớn lao của Ngài như sau: trong khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa cứu thế chịu chết vì chúng ta. Đó là một tình yêu rất là cao cả về cái câu chuyện chúng ta đọc tối hôm nay. Hoặc là trong sách Mác đoạn 16, câu 16, ai tin và chịu lễ báp têm sẽ được cứu, ai không tin sẽ bị kết tội. Dù muốn hay không, khi Chúa cứu thế trở lại, Chúa Giêsu trở lại, chúng ta sẽ có một cái buổi kết tội. Những người không tin Chúa sẽ bị kết tội, những người tin Chúa sẽ cũng bị sẽ được tha thứ, nhưng mà Chúa sẽ nói chuyện với chúng ta về những sự lựa chọn, những cuộc sống của chúng ta sau đó. Và thiên đường và địa ngục là những nơi rất là thực tế, không phải là những cái lý thuyết mơ huyền không có thật. Đó là những nơi có thật, dù chúng ta có muốn hay không, những điều đó sẽ xảy ra. Nên chúng ta cũng đừng nên không tin và không nghĩ đến những điều này. Trong công vụ các sứ đồ câu 4, đoạn 4 câu 12, ngoài Chúa Giêsu ra không ai có thể cứu các con được. Danh Ngài là quyền năng duy nhất trên thế gian đã được ban cho nhân loại để cứu con người. Chúng ta phải nhờ Ngài mà mới được cứu. Chúng ta cũng có nghe nhiều người nói là ai cũng được, đi theo tôn giáo nào cũng được, muốn tin đứng nào cũng được, miễn sao làm việc thiện sẽ đến được thiên đường. Nhưng thực sự chúng ta, nếu như ai có được những kinh nghiệm như vậy, xét lấy cái sự thay đổi trong tâm linh của mình và những cái mối quan hệ cá nhân của mình đối với cái đứng mà mình thờ phượng với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ thấy một cái sự khác biệt rất là huyền ảo. Và không chỉ một số môn đồ đặc biệt mà môn đồ nào của Giêsu cũng có được cái đặc ân đó. Và trong chúng ta nghĩ về cái con đường đi của những đứng khác so với Chúa Giêsu, ai là người đã hy sinh mạng sống của mình để cầu cho, để bảo đảm hãy ai tin và nhận lấy cái món quà sự cứu rỗi của Chúa Giêsu sẽ được tha hết tội lỗi. Đấng nào có quyền năng hứa với chúng ta điều đó và bảo đảm 100% điều đó cho chúng ta. Thì điều đó quý cũng muốn các anh chị em nghĩ đến câu kinh thánh này. Xin đọc lại lần nữa là ngoài Chúa Giêsu ra không có ai có thể cứu các con được, cứu con người được. Danh Ngài là quyền năng duy nhất trên thế gian đã được ban cho nhân loại để cứu các con, được để cứu con người. Chúng ta phải nhờ Ngài mới được cứu. Và ông Luca đoạn 19 câu 20 có nói: đến lượt một người đầy tớ nữa vào trình vua, thưa Ngài, đây là xin lỗi, cái câu này không phải ha. Trong cái đoạn kinh thánh tích đoạn 2 từ câu 11 tới câu 12, đó là cách chúng ta phải sống vì ân phúc của Thượng Đế để cứu mọi người đã đến rồi. Câu 12, ân phúc ấy dạy chúng ta từ bỏ nếp sống chống nghịch Thượng Đế trước kia và những điều gian ác theo thế gian, nhưng phải luôn luôn sống khôn ngoan, đoan chính và thánh thiện để chứng tỏ chúng ta phục vụ Thượng Đế. Thì tối hôm nay chú quý cũng muốn chia sẻ cho các anh chị em một cơ hội. Ai cảm thấy rằng sau những lần học kinh thánh, đọc những cái lời kinh thánh của Chúa, muốn được cái đặc ân là làm con cái của Chúa, muốn nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu rỗi của đời sống mình, muốn có được một cuộc sống khác đi, muốn là một người tốt hơn. Nhưng trong bản năng của con người chúng ta không tự làm được điều đó, nhưng muốn có được quyền năng của Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống của anh chị em chúng ta, thì rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần nhận lấy món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. Những món quà đó có tên của từng người một. Và tối hôm nay Chúa Giêsu đang dâng tặng tất cả anh chị em từng người một những món quà đó mà Chúa đã đặt riêng cho các anh chị em. Ai muốn nhận lấy món quà xin cũng cầu nguyện chung với quý. Chúng ta có thể cầu nguyện trong lòng các anh chị em thành tâm và nghĩ thật sự về những cái những lời mà anh chị em cầu nguyện là được. Chúng ta bắt đầu. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, amen. Chúng con đến cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Tối hôm nay con xin cảm ơn Đức Thánh Linh đã cho con biết thực sự khôn ngoan, thấy được cái sự thật trong lời Chúa, những sách thánh kinh con đọc. Tối hôm nay con muốn được đặc ân làm con cái của Ngài, như lời Chúa đã viết trong thánh kinh rằng hãy ai tin sẽ được sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu. Con xin Ngài hãy làm Chúa của đời con. Con xin Ngài hãy đến và chỉ dạy con trong những bước đường con đi trong cuộc sống này, những sự quyết định trong cuộc sống của con. Xin giúp cho con có quyền năng để từ bỏ bản ngã cũ, lối sống cũ và những điều không có tốt đẹp, những điều gian ác mà con đã phục tùng theo thế gian, những lối sống, nếp sống không đẹp ý Chúa. Xin tối hôm nay được đặt những điều đó trên kỹ thuật tự giá với Chúa Giêsu và hầu cho con người mới, con người mà phục vụ Chúa, con người luôn có sự khôn ngoan, đoan chính và thánh thiện, luôn có Đức Thánh Linh dẫn dắt, sẽ được phục sinh theo Chúa Giêsu. Và con xin đặt để hết những điều trong cuộc sống của con xin dâng lời Chúa và mời Chúa tiếp tục dẫn dắt con, và con sẽ tiếp tục đi theo Ngài, làm môn đệ của Ngài, làm con cái của Ngài để được sự cứu rỗi vĩnh hằng. Con cảm tạ ơn Ngài vì giây phút này trở đi những tội lỗi cũ con được tha thứ, và trong ánh mắt của Ngài con là một con dân vô tội. Con có thể bắt đầu lại từ đâu? Xin cảm tạ ơn Chúa, nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Con nhận lấy Ngài cái món quà sự cứu rỗi và sự tha thứ của Ngài tối hôm nay, amen. Và chúc mừng các anh chị em nào đã nhận lấy món quà đó tối hôm nay. Những thiên sứ trên thiên đường ca mừng và vui vẻ vì cái quyết định tuyệt vời của các bạn. Không có nghĩa là con đường sau này sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng, nhưng quý cũng muốn chúc mừng các anh chị em và hy vọng rằng các anh chị em có thể chia sẻ cái niềm vui này, tin vui này với những người xung quanh của mình, và hầu Chúa cũng ban cho các anh chị em một cái nhà thờ, một cái hội thánh địa phương. Và quan trọng lắm là khi chọn địa hội thánh, chúng ta phải biết rằng cái hội thánh này sẽ dùng lời Chúa trong Kinh Thánh để giảng dạy, hướng dẫn các anh chị em, chứ không phải là giảng theo ý riêng của ai. Điều đó rất là quan trọng vì chúng ta không muốn đi sai lệch với lời giảng trong Kinh Thánh. Có nhu cầu về địa phương nào mà các anh chị em không biết đi hội thánh nào thì được, thì xin liên lạc với cô Đại An hoặc quý chúng ta. Cũng sẽ cố gắng tìm cái hội thánh nhà cho các bạn. Chúc mừng các bạn, xin gửi thơ điện tín hoặc là gọi điện thoại đến để báo cho cô Đại An và quý biết được tin vui này. Xin cảm tạ các bạn và xin chúc các bạn một đêm tốt lành. Thank you, Đại An. I have offered
Thank
a salvation prayers and close this Bible study. Thank you so much and you have a good night.
Thank you, Kui. We so appreciate you being here with us. And we're going to let Kui go early tonight since she's finished. And I'll continue on in English after we hear this wonderful song, In Christ Alone. So let's worship together in Christ Alone on this wonderful Easter season, remembering the resurrection of Jesus Christ. Thanks, Kui. Good night.
My strength.
name of the Lord. And now for the rest of the story in English, starting at verse 21, chapter 20 of John. And to me, this is the best part of the story, in which Jesus has won the battle over death, hell, and the grave, and arose again. 21, and then Jesus said unto them again, peace be unto you. As my Father hath sent me, even so send I you. And when he had said this, he breathed on them and saith unto them, receive ye the Holy Ghost. Have you received the Holy Ghost yet? Whosoever sins ye remit, they are remitted unto them. And whosoever sins ye retain, they are retained. But Thomas, one of the 12 called Didymus, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord. But he said unto them, except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. That's why they called him Doubting Thomas. And after 8 days again, his disciples were within, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut. In other words, he walked right through the door or the wall and stood in the midst and said, peace be unto you. Then said he to Thomas, reach hither thy finger and behold thy hands, and reach hither thy hand and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Oh, what a wonderful Jesus. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. He believed, didn't he? Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen me and yet have believed. Is that any of you, my brothers and sisters? Even though you haven't seen him like Thomas, we believe because we feel it in our spirit. And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book. And yet we know from hearing in our church the other night, our pastor said, Jesus was alive and walked the earth for 40 days after he arose and showed many hundreds and thousands of people that he indeed did arise again, giving a witness to God. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through his name. If you haven't received Jesus yet, you can receive the gift of life through the name of Jesus right now with us on this radio program. If you would pray out loud, that would be great. But if you're in a situation where you can't pray out loud, just pray in your spirit. The Lord God can hear you and understand you. If you'd like to receive Jesus and be a part of God's family, let's bow our heads and fold our hands together and pray together. Dear Heavenly Father, I know that I have been a sinner and separated from you. I believe that Christ died on the cross and shed his blood for my sins, just as it was telling us in John chapter 19 tonight. And I receive your forgiveness. I am willing to turn from my way and go your way, Lord. Lord Jesus, I now invite you into my heart as my personal Lord and Savior. I will follow and obey you as the Lord of my life, all the days of my life. And Lord, I receive the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit that you gave the disciples and given to us as well, that the Holy Spirit would be with me and give me power and authority over Satan, death, hell, and the grave that you won during that time in the tomb when people thought you were in the tomb and you were indeed battling the victory over Satan for me, for you, for us, brothers and sisters, that we might be saved and be a part of God's family. Thank you, Lord Jesus. Thank you for the wonderful gift of salvation. In Jesus' name, amen. Now you can truly say, I'm forgiven. We are forgiven, brothers and sisters. The Lord God washes away every evil, wicked, terrible thing we've ever done. No matter how awful it was, the Lord Jesus has the power and authority to forgive us of our sins and make us new. And you can rejoice in the fact that you are forgiven. Let's rejoice together and listen as the Imperials sing, I'm forgiven. Praise the Lord. Praise the Lord, we're forgiven. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Well, my brothers and sisters, the Lord has laid on my heart a message about the cross. You know, so many in the Christian world emphasize that it's all about the cross. Well, that is a wonderful part of the story, and it is an important part of it, but there's more. And the Lord has put on my heart just to share more about it. And that's the time after Christ arose, when he was alive on the earth for 40 days, showing the magnificent miracle of rising again, and that he won victory over death, hell, and the grave. That's the glorious part, that you just want to stand up and down and shout and jump and say hallelujah and praise the Lord, because he has shown that he is the Son of God, that he is a part of the Trinity, that he's real. He's not a dead God. He's a real live God that's here every day to be with us in our lives to help us. And he sent the Holy Spirit as a guide and a comforter for us to always be with us. And we have angels of the Lord who come to our aid and comfort us. And we can just be so grateful that we are in the family of God. And I just feel tonight I'd like to play another song, give you a little more time in worshiping the Lord in this special Easter season. Let's listen together to The Heart of Worship. Thank you, Lord Jesus.
When the music
hallelujah
fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless words, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, as it goes, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're
all about you. heart, into my heart. Praise you, Jesus. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Yeah. I'll bring you more than a song.
We'll bring him more than a song. We'll bring him our praise and our worship and our grateful hearts. Hallelujah. Praise the name of the Lord. We thank you, Jesus, for your love, for your kindness to us, to your blessings, and that you're with us through every trial that we face, no matter come what may. Jesus, you are with us. Hallelujah. Thank you, Lord, for being with us tonight. We enjoyed sharing the story of salvation and how Jesus became the eternal Lamb of God, the one and only Lamb sacrifice needed for the salvation of the entire world, that everyone can be saved by the blood of the Lamb sacrifice. And although the cross seems like a gruesome story, it was painful. But yet Christ cared so much for each one of us that he did it knowing the pain he was going to suffer, because he loves each one of us so much. He wants each one of us to have the opportunity of salvation. And he wants us, each one, to be in his family, in the family of God. But the Lord God and Jesus and the Holy Spirit leave that up to each one of us to decide. Lord, we pray that you would woo the hearts of every person in the world unto you, that they may come to know you. Lord, we pray that you would bless your family and anoint those who share the word and the story of salvation to the rest of the world. We pray, Lord, for anointing for all of those you've appointed to share the good news in leadership positions, no matter how great or how small, whether it be with a few people or with thousands or with millions, Lord, we know that every vessel is important in reaping of the harvest in the last day. We pray for strength, courage, and guidance, Lord, as we face the end times, that you will help us all to be victorious and to run the race to the end, and to be winners in God's family for the Lord Jesus and the furtherance of your kingdom. And we look forward to that day. We bind the spirits of evil that would come against it, Lord, and we pray for those who are of religions that hate Christians, Lord, that you would replace the hate in their heart with the love of God, that you would give them a love for Christians, because Christians honestly believe that true salvation comes through receiving Christ, and that only those who receive Jesus will go to heaven. And we want everyone to go to heaven, but we understand they have to make the choice. That's why we're trying to make the case and send the message, that they will hear the truth, receive the truth into their heart and lives, and change their lives and resist evil, resist Satan, and tell him to flee from them. We pray and we thank you so much, Lord, for the power and authority that the name of Jesus brings, for the victory Christ won over death, hell, and the grave, and over Satan. We thank you for it. Thank you for the glorious victory, the victorious Christian life. We pray you'd be with all our family around the world. Bless them and keep them. Give them strength, Lord, to stand against the evil one unto the end. Thank you for it. In Jesus' name, amen. Thank you, my friends, for staying with me until the end. A little bit teary-eyed here, pardon me, but I just felt so blessed of the Lord. I hope you did too. And I pray and hope you will join us again each time we have the third and fourth Sunday night and the fourth Friday night in which we record live. But you can listen any time of day 24/7 at blogtalkradio.com/Diane-Lenning. And just scroll down and look for any of the shows you'd like to listen to, and you can listen to any time you are available to listen and have a computer. You can do it without going on Facebook, or you can go on Facebook and find any I've posted. But you can just go on your computer and type in the search box area at the top, http://www.blogtalkradio.com/Diane-Lenning. If you can't remember that, just Google Blog Talk Radio. And once you get in there, you can type Diane Lenning or Lenning School Watch. Diane Lenning or Lenning School Watch. And you should be able to find my radio shows that are archived or saved there for you to listen 24/7. Thank you so much for being with us. If you'd like to email me, my email is diane@lenning.com. Remember, my friends, God loves you, and I love you too. Take care. Until next time, this is your host, Diane Lenning, praying for you always, and I hope you'll pray for me too. Bye-bye.